Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 99. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Học Phật đương thẩm thời cơ, cơ thị căn cơ, cơ duyên giả, sở dị thời giả, như Nam Bắc triều thời, Bắc Ngụy Nam Lương, vô bất đại hoằng Phật Pháp, giảng tịch cực thạnh, nhiên bất vô thủ trước văn tự tướng, cố đạt ma đồng lai, nãy bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, chánh đối thời bệnh. Đoạn này rất là quan trọng. Đây chính là nói hoằng pháp nhất định phải biết quán cơ. Thông thường nói đến quán cơ, tóm lại không ngoài ba sự việc. Việc thứ nhất là người, giảng cho người nào. Việc thứ hai là nơi chốn, giảng ở chỗ nào. Việc thứ ba là thời gian, là giảng vào lúc nào. Ba lượt thẩm cơ này, nếu như là đã đúng căn cơ, tức là trong Phật Pháp chúng ta gọi là khế cơ, khế cơ, khế lý, vậy mới là Phật thuyết. Cho nên kinh của Phật gọi là khế kinh, trên khế hợp với lý mà chư Phật chứng, dưới khế hợp với căn cơ chúng sanh được độ. Tại vì sao phải quán cơ? Tác dụng của quán cơ ở chỗ nào? Đoạn này nói rất rõ ràng. Căn cơ là nói người, chính là đối với người căn cơ loại nào thì cần phải nên nói pháp gì. Sau khi Phật Đà diệt độ, đã lưu lại kinh luận nhiều như vậy. Pháp sư giảng kinh là giống như trị bệnh thay cho chúng sanh vậy. Đương nhiên năng lực của pháp sư không bằng Phật. Phật quán cơ thuyết pháp, đó là quyết định không thể sai lầm. Pháp sư cần phải luôn luôn cẩn thận, tỉ mỉ quan sát căn cơ của chúng sanh. Vì chúng sanh tuyển chọn một pháp môn, như vậy mới khiến tất cả chúng sanh được lợi ích. Ở trong đây còn có một cái duyên. Cho nên căn cơ chúng sanh muốn hiểu rõ thì duyên cũng rất quan trọng. Duyên không chín mùi thì cũng vô phương. Cho nên nhân duyên chín mùi, giống như chúng ta bên này có đạo tràng như thế này, cái này là duyên. Lại có các đồng tu nhiệt tâm đối với Phật Pháp nhiều như vậy, họ phát tâm lễ thỉnh, họ phát tâm mời đại chúng cùng nhau đến tham học, cái này đều là duyên phận. Môi trường lớn, cái khu vực này an hòa lợi lạc, chính là xã hội ổn định, nhân dân sung túc, là môi trường lớn rất lý tưởng cho việc hoằng dương Phật Pháp Đại Thừa. Kế đến thì sao? Thời, cái thời tiết nhân duyên này cũng vô cùng quan trọng. Thời là nói thời gian. Ở đây nêu ra một thí dụ, giống như Trung Quốc cổ đại, thời đại Nam Bắc Triều. Nam Triều là Lương, mọi người đều biết Lương Võ Đế. Kinh đô của nước Lương ở Nam Kinh, cho nên Nam Kinh là kinh đô xưa của Lục Triều. Tống, Tề, Lương, Trần đều xây kinh đô ở Nam Kinh. phương Bắc có ngụy là Thác Bạc Khuê lập nên. Chúng ta gọi là người Hồ, đương thời và lúc đó gọi là người nước ngoài, lập nên một vương triều ở phương Bắc. Hai vị quốc vương này đều là tín đồ Phật giáo thuần thành. Lễ thỉnh Đại Đức Pháp Sư Hoằng Pháp Lợi Sanh. Đạo tràng giảng kinh rất nhiều, người giảng cũng rất nhiều. Phật Pháp vô cùng hưng thịnh, diễn giảng cực thịnh. Nhưng mà ở trong đây có một điều đáng tiếc là rất nhiều đại đức giảng kinh đã chấp tướng. Thế là không ai mà không chấp trước tướng văn tự. Họ chấp tướng, chấp tướng điều họ giảng là văn tự, không liên quan gì với tâm tánh. Các vị nhất định phải biết, tinh hoa của Phật Pháp Đại Thừa là ở minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh nhất định không phải chỉ có Thiền Tông mới nói. Tất cả Phật Pháp Đại Thừa đều là lấy minh tâm kiến tánh làm trung tâm. Ở giáo hạ tuy không dùng cái danh từ này, nó dùng một cái danh từ khác gọi là Đại Khai Viên Giải. Đại Khai Viên Giải chính là minh tâm kiến tánh. Giống như ở trong Tịnh Độ Tông lại đổi một cái danh từ khác gọi là Lý Nhất Tâm Bất Loạn. Cái cảnh giới này hoàn toàn như nhau, chỉ là mỗi một tông phái nói một danh tướng khác nhau mà thôi. Đều là lấy minh tâm kiến tánh làm trung tâm. Nếu không kiến tánh thế thì không phải Đại Thừa. Ở trong diễn giảng đều chấp tướng. Chấp tướng thì biến thành cái gì? Tu phước. Bạn xem Nam Triều Lương Võ Đế, đây là người mà mọi người đều rất quen thuộc. Ở trong sử Phật giáo, mức độ nổi tiếng của ông rất cao. Có lẽ có quan hệ với Lương Hoàng Bảo Sám. Mọi người đều bái Lương Hoàng Bảo Sám. Bái Lương Hoàng Bảo Sám nhất định sẽ nhắc đến Lương Võ Đế. Lương Võ Đế như thế nào vậy? Chấp tướng tu phước. Ông là một người cá tính như vậy. Chúng ta có thể liên đới suy ra được, đương thời những Pháp Sư Hoằng Pháp đó đa số cũng là chấp tướng tu phước. Thì tình bạn với Lương Võ Đế mới keo sơn như vậy. Khi Tổ sư Đạt Ma, ngài muốn hướng đến minh tâm kiến tánh, hai người này nói chuyện không hợp ý nhau, thế là buồn bã chia tay. Lương Võ Đế liền không hộ pháp cho ngài. Cho nên Đạt Ma đến Trung Quốc, nhìn thấy Hoằng Dương Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc đều là chấp tướng tu phước. Cái này không như pháp. Loại tu học này chỉ được kết quả phước báo nhân thiên mà thôi, không thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới, không thể tính là thành tựu được. Cho nên khi Tổ sư Đạt Ma đến, ngài nhắm vào cái bệnh này mà đề xướng Thiền Tông. Thiền Tông là không lập văn tự, các bạn đều chấp tướng văn tự, hoàn toàn đem văn tự bỏ sạch, dùng tham cú. Khi ngài đến, Thiền Tông tham thiền, phương pháp tham cứu là dùng quán tâm. Tham thoại đầu là sau này. Khi Đạt Ma đến là truyền quán tâm, hoàn toàn từ bỏ hết văn tự. Cái cách làm này là nhằm vào cái bệnh chấp tướng của người tu học Hoằng Pháp vào thời đó mà thiết lập. Chúng ta ngày nay thử xem cái bệnh Hoằng Dương của Phật Pháp ở xã hội hiện nay là ở chỗ nào? Cái này không thể không biết. Nếu như không biết bệnh thì bạn làm sao có thể đối trị lại bệnh được chứ? Nhất định phải biết. Chứng bệnh hiện nay không những là chấp tướng tu phước, nói lời thành thật, Lương Võ Đế vào thời đó là thật sự đã tu phước báo. Chúng ta hiện nay chấp tướng là đang tạo nghiệp, không có tu được phước báo. Người ta chấp tướng là thật sự tu phước, chúng ta chấp tướng phước cũng không tu được, đã tạo nghiệp rồi. Bệnh của thời đại này so với bệnh của cái thời đại Nam Bắc Triều đó là sâu hơn quá nhiều, cũng phức tạp hơn quá nhiều. Hiện nay hầu hết người học Phật, tại vì sao tôi nói họ không thể tu được phước báo vậy? Họ là loạn tu, tạp tu. Họ cũng rất tinh tấn. Không thể nói tinh tấn, tinh họ không có. Tấn, loạn tấn, tạp tấn. Họ là làm cái này. Vì thế, ngay cả phước báo cũng không thể tu được. Đây là thật sự đáng tiếc. Họ vẫn đang dốc sức làm, đi học khắp nơi. Một người bái sư phụ cũng phải bái mười mấy vài chục vị. Đạo tràng nào cũng muốn đến, pháp hội gì cũng tham gia. Cho nên tu loạn rồi, tu tạp rồi, ngay cả phước cũng không thể tu. Vì thế chúng ta ở cái thời đại này nhất định phải đề xướng chuyên. Ấn Quang Đại Sư đã làm tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Cái cách này không phải là chỗ thấy của tôi. Tôi không thấy ra, không có cái năng lực này. Chúng ta xem những việc làm của Ấn Quang Đại Sư. Đề xướng chuyên tu, chuyên hoằng. Đây là đối chứng, đối trị lại căn bệnh mà thời đại này của chúng ta phạm phải. Khi đại sư Ấn Quang năm xưa còn tại thế, chúng ta hiện nay xem văn sao của Ngài, xem Vĩnh Tư Lục của Ngài. Vĩnh Tư Lục là những bài văn của người đời sau kỷ niệm Ngài, đều sưu tập vào trong Ấn Quang Đại Sư toàn tập. Chúng ta xem thấy rất nhiều câu chuyện cảm động lòng người. Thí dụ học trò của Ngài, tín đồ của Ngài, người thông thường chúng ta hiện nay nói là đồ đệ quy y của Ấn Quang Đại Sư. Thật ra nếu bạn nói như vậy thì Ấn Quang Đại Sư hoàn toàn không thừa nhận. Ngài trong lúc giảm tam quy y nói rất rõ ràng, văn tự này lưu lại chúng ta nhìn thấy. Ngài nói các bạn phát tâm đến quy y, tôi chỉ là người đại biểu cho tăng đoàn truyền thọ tam quy cho bạn. Các bạn là quy y Tam Bảo, không phải quy y theo tôi. Ngài đã dặn dò rất rõ ràng, rất minh bạch. Những đệ tử tiếp nhận truyền thọ tam quy này của Ngài hầu như tất cả đều có thành tựu. Đây là có tâm cung kính đối với Lão Pháp Sư, nghe theo lời chỉ dạy của Lão Pháp Sư. Có khi đi lên trên núi, Lão Pháp Sư lúc tuổi về chiều sống ở núi Linh Nghiêm, Tô Châu, lên trên núi viếng thăm Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư nhìn thấy người này đến rồi, gọi họ lại trước mặt, mắng cho anh ta một trận. Ông đến đây làm gì? Tại vì sao không ở nhà cố gắng niệm Phật? Anh ta còn nói, con đến thăm sư phụ một chút, sư phụ trước đây anh đã thấy rồi, còn gì đáng xem nữa chứ? Mắng cho trở về, lãng phí tinh thần. Đi đường xa như vậy, đến chùa chiền lại phải cúng dường, lãng phí tiền của. Tiền không phải dễ kiếm, mắng cho trở về. Kiểu đạo phong này là nhắm vào tệ nạn phổ biến ở trong Phật Pháp hiện nay. Bản thân Ngài tán thán Tây Phương Sát Chỉ, hơn nữa đã viết lời tựa cho nó. Tây Phương Sát Chỉ là lấy ra từ Phù Loan. Lão Pháp Sư nói lấy ra từ Phù Loan chỉ có cái bài viết này là thật, những bài khác là không đáng tin. Tây Phương Sát Chỉ quả thật sự là thuần túy khuyên người niệm Phật, hướng dẫn mọi người đạo tràng. Phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Yêu cầu thật sự thành tựu. Đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh tổng cộng có 12 người. Hà tất phải thật nhiều người? Người nhiều rồi sẽ phức tạp. Đạo tràng xem ra thấy rất là hưng dượng, rất náo nhiệt, tương lai không thể thành tựu được một người nào, thấy đều là tạo lục đạo luân hồi. Đây không phải là ý xây dựng đạo tràng của Phật Bồ Tát. Xoay trở lại xem Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh, 12 người đó, 12 người thấy đều giảng sanh. Đây gọi là đại viên mãn. Đây là đạo tràng chân thật. Cho nên hà tất phải nhiều người như vậy chứ? Người nhiều rồi thì cúng dường nhiều, thu nhập nhiều, đạo tràng của cải nhiều. Tiền bạc khi nhiều rồi sẽ làm càng làm quấy, tranh danh đoạt lợi. Đạo tràng không có tiền, thường thường cơm còn không có ăn. Nhân tâm đều ở trong đạo, đều biết tu hành. Đạo tràng một khi thu nhập nhiều rồi, tâm đều thay đổi, đạo tâm không còn. Chữ đạo đó biến thành chữ đạo của trộm cắp, biến thành cái tâm trộm cắp. Cái phiền phức đó lớn rồi. Cho nên đạo tràng tốt nhất không nên yêu cầu thu nhập. Chí ít không đi động não để kiếm tiền, tìm người đến thì người này mới có đạo. Cái đạo tràng này mới có đạo. Người ta tự động cúng dường đến, cái này thì được. Tuyệt đối không đi tìm mọi cách để lôi kéo, khuyên người ta, không làm cái sự việc này. Cho dù hôm nay có không ít đồng tu đang làm việc tốt, lưu hành băng ghi âm, băng ghi hình, kinh sách, cần tiền. Có tiền thì làm, không tiền thì không làm. Cái này mới tự tại. Tôi ở Đài Bắc, hai cái đạo tràng. Đồ thư quán do hàng quán trưởng phụ trách quản lý cái đạo tràng này. Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội tổng cán sự cư sĩ Giảm Phong Văn phụ trách cái đạo tràng đó. Tôi bảo họ chúng ta chỉ đặt thùng công đức, những cái khác thảy đều không có. Tháng này tiền nhiều làm nhiều, ít làm ít. Không có thì không làm là tốt nhất. Bản thân chúng ta nhàn nhã biết bao, tự tại biết bao. Không nên đi tìm việc. Tìm việc là phan duyên. Tâm của bạn đã không thanh tịnh rồi. Một chút việc tốt mà bạn làm đó là giống như cái thời đại Nam Bắc Triều này vậy. Bạn là tu phước. Sai rồi. Sao có thể đi lôi kéo tín đồ? Sao có thể tìm cách để kiếm tiền chứ? Dứt khoát không được phép. Nên biết tu một chút phước như vậy là làm mất đi tâm thanh tịnh của bạn ở trong đời này. Mất đi cơ hội giảng sanh Tây Phương. Đó mới là thật sự đáng tiếc. Cái pháp môn này, như lời cư sĩ Bàn Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Khó khăn lắm mới gặp được. Sau khi gặp được rồi, dùng đạo tâm là tâm trộm cắp, không phải chánh đạo. Dùng loại tâm này đi tu phước, tương lai bạn được là quả báo gì? Chân thật gọi là mê hoặc điên đảo, bỏ lỡ nhân duyên rất tốt ngay trước mắt. Cho nên chúng ta thấy lời chỉ dạy của Thiện Tri Thức, tổ sư đại đức chân chánh, cách làm của họ gợi ý rất lớn cho chúng ta. Thà rằng không làm, không nên ham muốn phước báo. ham muốn phước báo, bạn làm sao có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi được chứ? Phước báo còn không ham muốn thì tâm của bạn tự nhiên thanh tịnh ngay. Cho nên việc hoằng pháp lợi sanh, các vị phải biết, chúng ta chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi. Chúng sanh có phước thì của cái đó tự nhiên sẽ đến. Đến rồi chúng ta lo lắng phải dùng nó như thế nào, dùng sao cho thật sự có công đức. Chúng ta có cái trách nhiệm này. Dùng không thỏa đáng thì chúng ta sẽ có tội. Vì là phải gánh nhân quả. Biết trách nhiệm nhân quả lớn như vậy, ai sẵn sàng đi cầu sẽ không làm cái sự việc này. Có một số đồng tu tiền đưa đến rồi thì chẳng có cách nào đành phải thay họ làm việc. Tôi không muốn họ đưa đến, họ không đưa đến tốt, không đưa đến ta không có việc. Từ xưa đến nay, tổ sư đại đức Thiện Tri Thức không những dạy chúng ta như vậy. Việc mà bản thân họ làm một đời, bạn xem, quan sát thật kỹ chính là như vậy. Cho nên nhầm vào bệnh lúc đó thì cái Phật pháp này mới có thể lợi ích chúng sanh. Xem tiếp đoạn này dưới đây. Kim tắc đại đô bất minh Phật lý, chánh đương quảng khuyến độc kinh, dược kỳ không sơ, bất lập văn tự, kim do phi nghi giả. Nếu như tổ sư Đạt Ma sanh vào thời đại này, Ngài nhất định đều khuyên mọi người đọc kinh. Tại vì sao vào thời đại đó Ngài phải thực hiện bất lập văn tự gì? Bởi vì lúc đó mọi người đọc kinh đều chấp tướng, cho nên dùng toa thuốc đó để trị cái bệnh của người thời đại đó. Bệnh của người hiện đại là gì vậy? Đối với giáo lý Phật pháp hoàn toàn không biết, vô cùng là nhiệt tâm. Học Phật, lại Phật khắp nơi, tham gia pháp hội khắp nơi. Phật pháp là gì vậy? Không biết. Thế thì làm sao được chứ? Cho nên ở cái thời đại này hiện nay, chúng ta cần phải khuyên người đọc kinh. Toa thuốc này để trị cho họ. Họ chẳng biết tí gì về Phật pháp, họ còn nông cạn. Phải dùng toa thuốc này để trị bệnh của họ. Chính là phải khuyên họ đọc kinh. Cho nên bất lập văn tự của Thiền Tông là không thích hợp cho xã hội hiện nay. Không thích hợp. Cố bất như phát khởi, đại bi đại nguyện, tu phước trì giới, nhất tâm niệm Phật, thân cận Thích Ca Di Đà, lưỡng vị đại thiện tri thức. Thử xem môi trường lớn ở trên cái địa cầu này của chúng ta hiện nay, cái môi trường lớn này không tốt. Không tốt như thế nào đây? Đại đa số chúng sanh không hiểu rõ nhân quả, không tin nhân quả báo ứng, hay nói cách khác, không biết đoạn ác tu thiện. Thế gian có không ít người, tỷ lệ rất lớn, tôi xem thấy chí ít e cũng có một nửa. Cái số lượng này quá đáng sợ. Cho rằng người tu thiện là kẻ ngốc, người tạo ác là anh hùng hảo hán. Xuất hiện một cái quan niệm sai lầm như vậy. Thiện không tu, ác thì dốc sức tạo. Cái thế gian này cảm được quả báo như thế nào vậy? Người học Phật chúng ta ở trong tâm hiểu rõ, tất cả mọi pháp trong thế gian không có gì khác là nghiệp quả chiêu cảm. Xem bạn tạo nghiệp gì sẽ cảm quả báo như thế đó. Nghiệp ác chắc chắn cảm quả ác. Cái quả ác này chính là biết bao nhiêu tai nạn trên thế giới, thiên tai nhân họa. Cảm những thứ này, đạo lý chân tướng sự thật ở trong đây chỉ có Phật Bồ Tát biết, chỉ có Phật Bồ Tát thuyết pháp mới có thể cứu giảng. Cứu giảng chính là đối trị cái căn bệnh này của chúng sanh, đem quan niệm của họ cải đổi lại, khiến họ tin nhân quả báo ứng, để họ biết đoạn ác tu thiện. Không những cải thiện hoàn cảnh sống của mình, cũng cần cải thiện hoàn cảnh đời sống xã hội. Đây chính là tự hành hóa tha. Cho nên cư sĩ Giang ở chỗ này dạy chúng ta bất như phát khởi đại bi đại nguyện. Chúng ta cần làm theo như vậy: tu phước trì giới. Tu phước chính là đoạn ác tu thiện, lợi ích chúng sanh. Trì giới chính là y giáo phụng hành, chăm chỉ tu học. Ở trong pháp hành nhất định phải chọn tịnh tông, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật chính là gần gũi Thích Ca Mâu Ni Phật, gần gũi A Di Đà Phật, hai vị đại thiện tri thức này. Thích Ca chỉ dạy chúng ta niệm Phật, khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chịu niệm Phật, phát nguyện cầu sanh, đây là sự kỳ vọng của Thế Tôn đối với chúng ta, chúng ta mới không phụ lòng Ngài. A Di Đà Phật ở Tây Phương tiếp dẫn chúng ta, một người là tiễn đưa, một người ở bên đó đón tiếp, vậy mà không chịu quyết định đi sao? Nhất diện dĩ thử kinh, nghĩa lý quán chiếu tự tâm, đọc kinh quan trọng. Cho nên chúng ta khuyên mọi người trực tiếp đọc Tịnh Độ Tam Kinh. Nếu như có năng lực, chúng ta khuyên họ đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận, chuyên môn đọc kinh điển Tịnh Tông. Kinh Kim Cang là phụ thêm. Chúng tôi lần này giảng lại Kinh Kim Cang, ý nghĩa phần trước đã nói rõ qua rồi, là bởi vì chúng ta niệm Phật công phu không đắc lực. Tại vì sao không đắc lực vậy? Chưa có thể nhìn thấu, chưa có buông xả. Một lần nữa đem Kinh Kim Cang ôn tập trở lại. Trong Kinh Kim Cang Thế Tôn dạy chúng ta nhìn thấu buông xả, sau đó bạn mới có thể thật thà niệm Phật. Cho nên chúng tôi dùng bộ kinh này để trợ tu, để giúp đỡ chúng ta. Kinh không cần đọc quá nhiều. Có mấy bộ này chúng ta đời này đã đủ dùng rồi, đủ rồi, nhiều rồi, trái lại khiến cho tạp, trái lại khiến cho loạn. Cho nên kinh này là quán chiếu tự tâm, khiển kỳ phàm tình. Khiển chính là từ bỏ, đem phàm tình vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta thấy đều xả bỏ. Nhất diện khẩn thiết trì danh, cầu giữ chúng sanh đồng sanh tịnh độ, mãn bồ đề nguyện. Không những bản thân chúng ta phải cầu chúng sanh, tâm giảng sanh phải khẩn thiết, chí thành khẩn thiết, chấp trì danh hiệu liền có cảm ứng. Giả lại cảm ứng vô cùng nhanh chóng. Cảm ứng không cần hỏi người khác, tự mình có thể thể hội được rất rõ ràng. Giảng sanh Tây Phương không khó. Thật sự muốn đi liền đi. Khi nào muốn đi đều có thể đi được cả. Điều này không hề giả chút nào. Thọ mạng vẫn có thể không cần, hiện tiền là có thể đi, đều là sự thật. Chúng ta ở trong truyền giảng sanh, người nhìn thấy sớm nhất thọ mạng không cần nữa, lập tức liền đi, là Pháp Sư Quán Ca Triệu Tống. Ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có truyện của Ngài. Người này tuy là đã xuất gia rồi, nhưng mà không giữ thanh quy, là người xuất gia phá giới. Bản thân Ngài biết, bởi vì Ngài tin nhân quả. Tin nhân quả tại vì sao vẫn còn phá giới tạo ác vậy? Tập khí rất nặng. Chúng ta hiện nay nói là không qua nổi cám dỗ. Vì nhìn thấy cảnh giới bên ngoài, họ liền loạn ngay, không qua nổi cám dỗ. Cũng may ông tin nhân quả, suy nghĩ những hành vi tạo tác của mình, tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Nghĩ đến đọa địa ngục A Tỳ, vậy liền sợ hãi, kinh hoàng, liền hỏi bạn bè, các đồng tham đạo hữu, có cách gì cứu tôi hay không? Tôi biết tôi tương lai sẽ đọa lạc, sẽ xuống địa ngục. Các đồng tu liền khuyên ông niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới cực lạc, tặng cho ông cuốn truyện giảng sanh. Ông xem truyện giảng sanh, mỗi khi xem một truyện, ông đều vô cùng cảm động. Nhìn thấy người khác niệm Phật, đều đến thế giới cực lạc, đều đi gặp Phật, càng xem bản thân càng cảm thấy hổ thẹn. Sau khi đọc xong truyện giảng sanh, ông đã phát tâm dũng mãnh, đóng cửa lưu phòng của mình lại, nhất tâm niệm Phật, cầu A Di Đà Phật. Ông vừa không ngủ, vừa không ăn, cũng không uống nước, chỉ một câu A Di Đà Phật này niệm mãi, niệm 3 ngày 3 đêm. Thật sự là được cảm bởi chân thành, khiến A Di Đà Phật xuất hiện. A Di Đà Phật nói cho ông biết, dương thọ của ông vẫn còn 10 năm. Ông cố gắng tu hành, 10 năm sau, lúc ông sắp mạng chung, tôi đến tiếp dẫn ông. Pháp Sư Quán Ca nói với A Di Đà Phật, không được, căn tánh hạ liệt của con quá nặng, thêm 10 năm nữa con không qua nổi cám dỗ, không biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp nữa. 10 năm tuổi thọ đó con không cần nữa, con hiện tại muốn đi với Ngài ngay. A Di Đà Phật cũng rất quan hỷ, liền nhận lời ông. Ngài nói thôi được, sau 3 ngày nữa ta đến đón ông, có được không? Ông nói được. 3 ngày, 3 ngày sau ông giảng sanh, niệm Phật giảng sanh, ông cũng không bị bệnh. Niệm Phật đi ở trong Phật đường, khi niệm Phật cầu đại chúng, ông nói với đại chúng, tôi 3 ngày nữa sẽ giảng sanh rồi, không có người nào tin. Hòa thượng hư hỏng này không làm việc tốt, đóng cửa lại niệm Phật 3 ngày. Vừa mở cửa ra nói 3 ngày sau ông sẽ giảng sanh, không có người nào tin. Nhưng mà thời gian rất ngắn, mọi người thử xem ông 3 ngày sau có giảng sanh hay không. Mọi người theo dõi ông. Đến ngày thứ 3, ông tắm rửa thay quần áo, trong lúc khóa tụng yêu cầu đại chúng niệm Phật tiễn ông. Mọi người nói được, chúng tôi xem ông có đi hay không. Kết quả niệm không bao lâu, ông liền nói với mọi người, A Di Đà Phật đến rồi, đến tiếp dẫn tôi rồi, từ biệt mọi người liền đi rồi. Chứng tỏ giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, mặc dù chúng ta trường thọ cũng có thể không cần, có thể đi bất cứ lúc nào. Vấn đề là bạn có chịu đi hay không, bạn có còn lưu luyến gì đối với cái thế gian này hay không. Cái thế gian này thấy cũng tốt, không chịu đi thế thì vô phương. Cho nên nếu chịu đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Đây là cổ đại chúng ta nhìn thấy một tấm gương như vậy. Gần đây nhất ở Singapore cũng có cái điển hình này. Cư sĩ Tô chủ nhật này sẽ kể cho các bạn nghe. Là ngay hiện tại có thể thấy thật sự buông xả tất cả, thôi bạn cũng không cần nữa, cũng buông xả rồi, thì A Di Đà Phật sẽ đến ngay. Bạn ngày nay niệm Phật, tại vì sao A Di Đà Phật không đến vậy? Đến rồi cũng vô ích, đến rồi A Di Đà Phật con không muốn đi, con còn lưu luyến cái chỗ này, thế thì ngày việc gì phải đến chứ? Cho nên A Di Đà Phật không đến là bạn không có thành tâm. Bạn ở cửa miệng muốn giảng sanh thế giới cực lạc, mà ở trong tâm lưu luyến cái thế gian này, không muốn đi. A Di Đà Phật biết rất rõ ngài không đến. Thận thiết, không những bản thân cầu sanh, còn phải mang theo tất cả chúng sanh khổ nạn đồng sanh về nước cực lạc. Chúng ta mỗi ngày trong kệ hồi hướng câu sau cùng, cùng sanh về nước cực lạc, cái nguyện đó phải chân thật, phải chân thật. Bất kể chúng ta có làm được hay không, tâm chân thật, nguyện chân thật là chúng ta đã kết duyên với tất cả mọi chúng sanh, đã kết pháp duyên. Hiện thế tu hành vô du thử pháp. Hiện thế là hiện đại, ở cái thế gian này tu hành, không có bất kỳ một pháp môn nào có thể vượt qua pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đoạn văn này tôi đặc biệt nhớ ra ở trong dấu ngoặc đơn. Đây là tâm đắc tu trì một đời của cư sĩ Giang Dị Nông. Ở chỗ này ông dùng cái này để cúng dường cho mọi người chúng ta. Mấy câu nói này cần ghi nhớ cho thật kỹ. Chỉ có thâm nhập một môn, thật thà niệm Phật, thì chúng ta mới được cứu. Quyết định không ham muốn phước báo thế gian. Triều đường cư sĩ Bàn Uẩn biểu diễn cho chúng ta xem, vì tốt không bằng không việc gì. Đó là của vốn có ở trong nhà ông, vàng bạc của cải thể đều đổ hết xuống sông. Người ta hỏi ông đã không cần, tại vì sao không đem cái này để làm việc tốt, để cứu tế xã hội, làm sự nghiệp từ thiện? Ông liền để lại câu nói này cho thế gian: việc tốt không bằng không việc. Câu nói này là chân lý, là danh ngôn. Mọi người đều có thể tin, đều có thể tuân thủ, thì xin thưa với các vị, thiên hạ thái bình. Ngày nay tại vì sao xã hội loạn như vậy? Người tốt quá nhiều rồi, mọi người đều muốn làm việc tốt. Anh A làm việc tốt, anh B thấy không phục. Việc tốt anh B làm, anh C thấy không phục. Không phục thì sẽ như thế nào? Đánh nhau rồi. Cho nên việc tốt đã biến thành việc loạn. Trước đây khi Lý Lão Sư lên lớp dạy chúng tôi, vào thời đó Đài Loan biểu dương người tốt, việc tốt. Ở địa phương bầu ra người tốt để biểu dương. Lý Lão Sư của chúng tôi đã viết ra bốn chữ lớn ở trên bảng: người tốt, việc tốt. Sau đó lại xoay người lại đem cái chữ hảo thứ hai đó ở trên góc trên vẽ một cái dòng. Vẽ một cái dòng chính là đọc chữ trại âm. Đọc là háo. Hảo nhân, háo sự. Háo sự chính là nhiều chuyện, trái lại khiến cho xã hội loạn cả lên. Cho nên nói không bằng không việc. Thật sự làm việc tốt là gì? Duyên chín mùi rồi, đưa đến trước mặt bạn rồi, cái này không thể không làm. Đây là việc chúng ta cần phải làm. Không có cái duyên này, quyết định không được đi làm. Cái này các vị nhất định phải biết. Vĩnh viễn gìn giữ thân tâm của mình thanh tịnh, Đây là hạnh phúc chân thật, hưởng thụ chân thật. Bạn đời này tự tại, an lạc. Người khác đều tu phước, ta không có phước, ta chẳng phải không có phước báo sao? Phước báo của bạn hơn hẳn họ rồi. Hơn hẳn họ như thế nào vậy? Ta không phải không tu phước là không có duyên. Có thể thấy cái tâm tu phước đó là viên mãn. Đó chính là công đức viên mãn. Bạn xem lời Phật nói ở trong hội Lăng Nghiêm: phát nhất viên thành viên mãn công đức. Cái tâm đó vừa phát thì công đức đã viên mãn rồi, đâu cần phải làm việc gì. Sự việc đến rồi, việc làm rồi mới viên mãn. Sự việc không đến, tâm vừa phát đã viên mãn. Cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh, nhưng mà không có duyên. Có thể thấy phước báo của họ là viên mãn. Những nghĩa lý thậm thâm mà ở trong Kinh Đại Thừa này chúng ta cần sáng tỏ, cần hiểu rõ. Sau đó mình ở trên đường Bồ Đề mới thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đối không được tạo ác. Không nên cho rằng ở trong cửa Phật làm một số việc tốt chưa chắc thật sự là việc tốt, chưa chắc là việc tốt viên mãn, chưa chắc là việc tốt thanh tịnh. Bạn cần phải quan sát từng mặt. Hơn nữa còn phải phòng ngừa. Hiện tại là việc tốt, tương lai có thể biến chất. Một khi biến chất là không phải việc tốt rồi. Sau khi biến chất, bạn có phải gánh trách nhiệm nhân quả hay không? Điều này không thể không biết. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền ở trong kinh luận nghĩa lý rất sâu, rất rộng. Chúng ta cần thể hội tỉ mỉ thì tự nhiên sẽ được thọ dụng. Xem tiếp đoạn này dưới đây: Bát Nhã Phi Ly Dư Ngũ Độ Nhi Biệt Hữu, Ngũ Độ Giai Thị Hành Môn. Khả kiến Bát Nhã tuy minh không nghĩa, nhi không nghĩa bất năng ly thực hành. Tắc Bát Nhã chi tuyệt phi thiên không minh hỷ. Bát Nhã là lý, năm điều phía trước là sự. Sự không thể tách rời lý, lý không thể tách rời sự. Lý cùng sự là một, không phải hai. Đây là Phật pháp. Đem lý sự phân thành hai bên thế thì sai rồi. Người không hiểu rõ cái đạo lý này không phải không có. Những người này tu hành đúng như cái gọi là luyện mù tu mò. Luyện mù tu mò làm sao có thể thành tựu được chứ? Đoạn này đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Ở trong bố thí phải có trí huệ. Không có bố thí cao độ. Vừa rồi mới nói, không những không có được phước, trái lại đã tạo tội nghiệp. Ở trong trì giới có trí huệ. Nếu như không có trí huệ, chỉ có trì giới, thì mình một đời oan uổng, đã chịu biết bao khổ sở. Trì giới rất vất vả, Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Bên trong có trí huệ cao độ. Trí huệ cao độ tuy là khổ, giới luật rất nghiêm, bên trong có lạc, thật sự lạc ở trong đó. Không có trí huệ, cứ cứng nhắc làm theo như vậy, ép buộc mình làm như vậy, cái đó rất là khổ. Ở trong đó không có lạc. Nhất định phải có trí huệ cao độ. Giống như nhẫn nhục, nhẫn nhục có trí huệ, nhẫn hóa giải trở thành trí huệ. Nếu như không có trí huệ, chỉ là miễn cưỡng đè ép ở chỗ đó. Nhẫn chịu kiểu như vậy, người bình thường nói nhẫn chịu là có mức độ, vượt qua mức độ sẽ bùng nổ. Cho nên có trí huệ ở trong đó thì nhẫn sẽ hóa giải. Cái đó mới thật sự được thọ dụng. Tinh tấn thiền định đều phải có trí huệ ở trong đó. Lìa khỏi trí huệ là không được. Cho nên đời sống của Phật Pháp chính là đời sống của trí huệ. Ở phần trước đã nói nhiều lần, học Phật chính là phải đem tâm luân hồi của chúng ta, đem nó chuyển biến thành tâm Phật. Đời sống đau khổ phiền não, đem nó chuyển biến thành đời sống hạnh phúc trí huệ cao độ. Vậy mới gọi là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Được vui thật sự, nó không phải là giả. Như vậy việc học Phật của chúng ta đã không uổng công. Học thấy có ý nghĩa, có giá trị. Từ đó cho thấy Bát Nhã tuy nói không, nhưng mà không phải không ngơ. Thiên không chính là không có gì, không phải cái ý này. Ngũ độ ly Bát Nhã, bất vi ba la mật, tức bất năng đáo bỉ ngạn. Câu này cũng vô cùng rõ ràng, minh bạch. Nhưng mà ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Ngũ độ nói thật ra, triển khai ra chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Các vị phải hiểu cái ý nghĩa này. Không hiểu cái ý nghĩa này thì bạn không hiểu ý nghĩa của Kinh Phật. Toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta quy nạp thành năm điều này, năm loại lớn. Cho nên năm điều này chính là toàn bộ hành vi đời sống của chúng ta. Chúng ta một ngày từ sớm thức dậy đến tối đi ngủ, một năm từ mùng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp, một đời từ cái ngày đầu tiên chúng ta ra đời cho đến cái giờ phút lâm chung của chúng ta, toàn bộ hành vi đời sống quy nạp lại không ngoài năm loại lớn. Bạn xem như vậy là chính xác, không thể tách rời trí huệ. Tách rời trí huệ là không phải ba la mật. Ý của ba la mật là gì vậy? Viên mãn. Lìa khỏi trí huệ thì đời sống của bạn là không viên mãn. Không viên mãn cũng chính là không mỹ mãn. Đây là nói cái hiện thực của chúng ta, bạn không mỹ mãn. Thứ hai là gì? Không thể đến bờ bên kia. Không thể đến bờ kia chính là không thể dứt sanh tử ra khỏi luân hồi. Nhất định phải biết, nếu muốn dứt sanh tử ra khỏi tam giới phải dựa vào trí huệ. Trí huệ biểu hiện từ chỗ nào vậy? Trí huệ ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Ở trong đời sống của chúng ta, từng ly từng tí đều là trí huệ cao độ. Thế là bạn đã thoát khỏi tam giới rồi.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.